thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 31 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Nối tiếp thành công của hội chợ triển lãm Mỗi xã phường một sản phẩm năm 2016, hội chợ triển lãm Mỗi xã phường một sản phẩm năm nay đã thu hút 250 gian hàng của 150 đơn vị doanh nghiệp tiêu biểu đến từ các sở ban ngành, các xã phường thị trấn, hội nghề nghiệp trong tỉnh và 20 tỉnh thành phố trong cả nước tham dự. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên đã chủ động triển khai các phương án nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân. Tuy mới thành lập được hơn 2 năm, song nhóm thanh niên tình nguyện săn bắt cướp Thái Nguyên không quản ngại nguy hiểm, gian nan đấu tranh chấn áp tội phạm vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân. Rất nhiều vụ cướp giật, trộm cướp phức tạp đã được những hiệp sĩ đường phố này bắt giữ, chuyển cơ quan công an giải quyết. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 30 tháng 8, Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 8 năm 2017. Đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban thường trực Ban tuyên giáo Thành ủy, triển khai những nội dung cơ bản trong hai chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, là chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn bền vững, và chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời thông tin các nội dung cơ bản về cách mạng công nghiệp 4.0. Ngoài các nội dung trên, các báo cáo viên còn được nghe thông tin nhanh về tình hình thời sự trong nước, quốc tế và nghe đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy định hướng công tác tuyên truyền tháng 9 năm 2017 với các nội dung chủ yếu như tiếp tục tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, tổ chức triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Về tình hình phát triển kinh tế xã hội và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2017, các hoạt động tuyên truyền về kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Ngày 30 tháng 8, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá kết quả hoạt động trong tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2017. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố. Trong tháng 8, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã thực hiện việc ban hành các nghị quyết của kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 và tổ chức rút kinh nghiệm kỳ họp này, phối hợp thực hiện các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp để báo cáo với cử tri về những kết quả nổi bật của kỳ họp. Ngoài ra, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng dành thời gian tham dự các kỳ họp Hội đồng Nhân dân xã, phường, thực hiện công tác tiếp công dân, theo dõi giải quyết đơn thư của công dân theo đúng quy định. Với chức năng nhiệm vụ của mình, trong tháng 9, Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tập trung thực hiện tốt công tác giám sát, tham gia các hoạt động chung của thành phố, xây dựng cuốn kỷ yếu của Hội đồng Nhân dân thành phố. Tối 30 tháng 8, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức khai mạc hội chợ triển lãm Mỗi xã phường một sản phẩm Thái Nguyên năm 2017. Dự lễ khai mạc có đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Nối tiếp thành công của hội chợ triển lãm Mỗi xã phường một sản phẩm năm 2016, hội chợ triển lãm năm nay đã thu hút 250 gian hàng, tăng 50 gian hàng so với năm 2016. Của 150 đơn vị doanh nghiệp tiêu biểu đến từ các sở ban ngành, các xã phường thị trấn, hội nghề nghiệp trong tỉnh và 20 tỉnh thành phố trong cả nước tham dự với những sản phẩm phong phú đa dạng, đặc trưng của các vùng miền. Hội chợ triển lãm sẽ diễn ra từ 30 tháng 8 đến hết ngày 6 tháng 9. Đây là cơ hội để các địa phương giới thiệu, quảng bá và tôn vinh những sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của mình đến với người tiêu dùng. Đồng thời là dịp để các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh trực tiếp có cơ hội giao lưu, tìm hiểu quảng bá và xúc tiến thương mại sản phẩm tiêu biểu của mình. Ngày 30 tháng 9, xã Cao Ngạn long trọng tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận trường trung học cơ sở, trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Hoàng Minh Thu, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đại diện Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới. Năm 2012, xã Cao Ngạn được Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên phê duyệt đồ án quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới. Ban chỉ đạo, ban quản lý xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể hàng năm cho từng tiêu chí. Từ đó đã huy động được mọi nguồn lực, đầu tư phát triển hoàn thiện kết cấu kinh tế hạ tầng cơ sở như điện, đường giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở y tế, vệ sinh môi trường để phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tổng kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã trên 55 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 10 tỷ đồng, ngân sách thành phố trên 33 tỷ đồng, ngân sách xã gần 500 triệu đồng, huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư trên 8,8 tỷ đồng và từ các doanh nghiệp trên địa bàn 70 triệu đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai và thực hiện trên địa bàn đã làm thay đổi bộ mặt của xã, đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân của nhân dân được nâng lên, đạt 35,3 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 3,76%. 100% hộ dân trong xã đã được sử dụng điện lưới thường xuyên, an toàn đạt tiêu chuẩn. Hệ thống giao thông được nâng cấp xây mới, cơ sở vật chất trường học được tăng cường. Năm 2016, xã đạt 19 trên 19 tiêu chí so với Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên và được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cũng trong dịp này, trường trung học cơ sở và trường mầm non xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1.
Sáng 30 tháng 8, Ban tổ chức triển lãm thi sinh vật cảnh thành phố tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch về việc tổ chức triển lãm thi sinh vật cảnh chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Theo đó, triển lãm thi sinh vật cảnh sẽ diễn ra từ ngày 10 tháng 10 đến 22 tháng 10 năm 2017 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, vỉa hè các tuyến đường Đội Cấn, Nguyễn Du, Nha Trang và một phần đường Hùng Vương. Sự kiện kêu gọi sự tham gia của các hội viên hội sinh vật cảnh, các chủ nhà vườn, các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh sinh vật cảnh, các doanh nghiệp kinh doanh sinh vật cảnh, câu lạc bộ sinh vật cảnh ở trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. Ở nội dung triển lãm trưng bày giới thiệu sản phẩm sẽ có từ 5.000 đến 5.500 tác phẩm thuộc các loại cây cảnh, cây hoa, đá cảnh nghệ thuật, non bộ, tiểu cảnh, gỗ lũa, rễ khô nghệ thuật, phong lan. Ở nội dung thi sinh vật cảnh sẽ có từ 700 đến 800 tác phẩm thuộc 8 loại gồm cây cảnh, tiểu cảnh, non bộ, đá cảnh, gỗ lũa, gỗ khô nghệ thuật, bẻ chậu cảnh, hoa lan, chim cảnh và gà cảnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua quyết định về việc thành lập các tiểu ban tổ chức triển lãm thi sinh vật cảnh và quy chế chấm điểm các tác phẩm dự thi.
Ngày 30 tháng 8, tại Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên, Hội Người Cao Tuổi thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình Liên hoan Tiếng Hát Người Cao Tuổi năm 2017. Đây là chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Dự liên hoan có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Liên hoan có sự tham gia biểu diễn của trên 300 diễn viên không chuyên là hội viên hội người cao tuổi của 27 phường xã trên địa bàn thành phố. Nội dung các tiết mục tham gia liên hoan có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi con người và mảnh đất Thái Nguyên qua 55 năm xây dựng và phát triển. 27 tiết mục ca múa nhạc tổng hợp đặc sắc được đầu tư công phu về trang phục, âm thanh, ánh sáng đã mang đến liên hoan không khí vui tươi phấn khởi như tốc ca Tự hào thành phố Thái Nguyên của Hội người cao tuổi phường Quang Trung, làn điệu then Thái Nguyên thành phố hôm nay của Hội người cao tuổi phường Thịnh Đán, Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng của Hội người cao tuổi phường Trương Vương. Theo đánh giá của ban tổ chức, các tiết mục dự liên hoan lần này đã có sự vượt trội về chất lượng so với những lần tổ chức trước đây. Liên hoan là dịp để người cao tuổi được gặp gỡ, giao lưu văn hóa văn nghệ với tinh thần tuổi cao chí càng cao, nhằm động viên khích lệ người cao tuổi thêm phần sống vui, sống khỏe, sống có ích, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào tuổi cao gương sáng ở các cấp hội người cao tuổi trên toàn thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay trùng vào ngày cuối tuần, nên cán bộ công chức và người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày, mùng 2, 3 và 4 tháng 9. Đây cũng là thời điểm chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới ngày 5 tháng 9, nên nhu cầu sử dụng các phương tiện giao thông trong dịp này sẽ tăng cao. Vì vậy, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên đã chủ động triển khai các phương án nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân. Bài viết sau của cộng tác viên Lương Hạnh sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Sau khi đưa con gái lên nhập học tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, chị Nguyễn Thị Tuyết ở xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An quay lại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên để bắt xe về quê. ngồi ở phòng chờ, chị Tuyết tâm sự với chúng tôi. Đây là lần đầu tiên đến bến, nhưng tôi cảm thấy yên tâm vì tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Ở phòng chờ có quạt mát, khu vực bến được vệ sinh sạch sẽ, các vị trí xếp xe đều có biển rõ ràng, dễ tìm. Trao đổi với chúng tôi, anh Trịnh Văn Quyến, Phó Giám đốc Bến Xe Khách Trung tâm thành phố Thái Nguyên cho biết, phục vụ nhân dân tốt nhất là phương châm hoạt động của chúng tôi, đặc biệt là trong những ngày lễ Tết khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, dự báo lượng khách sẽ tăng từ 2 đến 2,5 lần so với ngày thường. Đặc biệt trong những ngày cao điểm, lưu lượng khách đi xe tại bến có thể đạt 10.000 đến 12.000 lượt khách một ngày. Lưu lượng khách đi xe tăng cao chủ yếu trên các tuyến Thái Nguyên, đi các tỉnh Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh và ngược lại. Bến xe khách hiện có 606 phương tiện đăng ký hoạt động, chạy 124 tuyến ở 34 tỉnh thành trong cả nước. Trung bình mỗi ngày có 455 lượt xe xuất bến. Để tránh ùn tắc, chúng tôi đã triển khai nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng, tổ sản xuất và từng vị trí tác nghiệp của bến. Cụ thể, chúng tôi đã tuyên truyền đến lái xe, nhân viên phục vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt nội quy của bến, đảm bảo an toàn cho hành khách trong suốt hành trình. Đồng thời, theo dõi lưu lượng khách đi xe từng tuyến để chủ động phối hợp với doanh nghiệp vận tải, điều động bổ sung xe kịp thời. Ngoài ra, việc giải quyết các thủ tục tại bến cũng sẽ được thực hiện khẩn trương, nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho xe quay vòng nhanh để giải tỏa khách trong các ngày cao điểm. Có mặt tại khu vực bến để tham gia phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, anh Dương Thế Cao, Thanh tra Giao thông, Sở Giao thông Vận tải cho biết. Trong dịp này, chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như đỗ dừng xe đón trả khách không đúng nơi quy định, gây cản trở ùn tắc giao thông, chở quá số khách quy định, lôi kéo, tranh giành khách. Đối với các xe chở khách, sau khi thấy đảm bảo đủ các điều kiện về phòng chống cháy nổ, thoát hiểm, chúng tôi mới cho xuất bến. Kiên quyết không cho xuất bến đối với các xe không đủ tiêu chuẩn chất lượng, xe chở quá tải. Cùng với đó, chúng tôi phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời xử lý các điểm nóng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ùn tắc giao thông, tổ chức hướng dẫn xe vào vị trí đón trả khách đúng vị trí quy định, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Đối với các doanh nghiệp vận tải thời điểm này, cũng đã có kế hoạch tăng chuyến để phục vụ người dân được tốt nhất. Anh Lê Quốc Yên, lái xe Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Thái Hoàng, phường Tân Lập cho biết, công ty chúng tôi hiện có hơn 50 xe khách chạy tuyến Gia Lâm Thái Nguyên và ngược lại. Để đảm bảo an toàn cho hành khách, chúng tôi đã ký cam kết không uống rượu bia trước khi lái xe. Ngoài ra, xe chúng tôi cũng vận hành đúng hành trình, lịch trình do bộ phận điều hành điều động và không chở quá số ghế đăng ký, thái độ phục vụ văn minh, lịch sự, nhã nhặn. Nếu lượng khách tăng, doanh nghiệp yêu cầu tăng chuyến, chúng tôi sẵn sàng phục vụ. Trên xe cũng có số điện thoại, giá vé được niêm yết rõ ràng. Nếu có tình trạng lợi dụng tăng giá vé cao hơn giá quy định, hành khách có thể gọi điện để phản ánh. Với sự chủ động về nhân lực, phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách cùng các biện pháp tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải của các cơ quan chức năng, hy vọng rằng người dân trên địa bàn tỉnh và du khách đến với Thái Nguyên sẽ có một kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 an toàn.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài viết về nhóm thanh niên tình nguyện săn bắt cướp Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8, trên địa bàn thành phố xảy ra hai vụ phạm pháp hình sự là cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 5 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn Phú Xá, Phan Đình Phùng. Đáng chú ý, khoảng 8 giờ ngày 25 tháng 8, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin tài khoản mang tên Đào Xuân Hòa đăng tải trên nhóm chợ sinh viên sư phạm Thái Nguyên với nội dung chính thức đập hồ núi cốc sáng nay bị vỡ. Thông tin trên của đối tượng là sai sự thật. Công an thành phố đã tiến hành điều tra xác minh làm rõ đối tượng tung tin sai sự thật trên là Đào Xuân Hòa, sinh năm 1991, thường trú tại xóm Bình Long, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Vụ việc hiện đang được xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 21 giờ 20 phút ngày 25 tháng 8, chị Nguyễn Thị Hoài Thu, sinh năm 1990, thường trú tại tổ 26 phường Phú Xá, điều khiển xe máy đến khu vực tổ 8 phường Tích Lương thì bị hai đối tượng nam thanh niên điều khiển xe máy Way không rõ biển kiểm soát áp sát giật chiếc túi xách của chị Thu đang đeo trên người, làm chị Thu ngã ra đường và bị thương, phải điều trị tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Tài sản bị chiếm đoạt là một túi xách, bên trong có hai điện thoại di động, giấy tờ tùy thân, bị hại khai khoảng 4 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên đang lập hồ sơ truy xét đối tượng gây ra vụ án trên. Qua vụ án trên, chúng tôi xin đề nghị người dân khi lưu thông trên đường không nên đeo trên người túi sách, nữ trang. Nếu phải mang túi sách thì nên để trong cốp xe. Nữ trang túi sách đeo trên người nên mặc áo khoác rộng che đi tài sản, đề phòng kẻ gian lợi dụng cướp giật. Không chỉ mất tài sản mà còn nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của bản thân do xe mất lái, dễ ngã ra đường, dẫn đến tai nạn giao thông.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, kiểm tra 74 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 276 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 47 trường hợp, xử lý phạt hành chính 48 trường hợp vi phạm, giải quyết 358 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 400 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.960 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 134 ca với 572 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 8 tổ dân phố có 727 lượt người tham gia, nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt một vụ một đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 3,219 gram heroin cùng một số vật chứng có liên quan, lập 7 hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221 CP. Tội phạm hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá 2 vụ, 3 đối tượng. Tiếp tục đấu tranh giải quyết xử lý các đối tượng đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động ném chất bẩn vào nhà dân. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 108 trường hợp vi phạm, tạm giữ 8 xe ô tô, 21 xe mô tô, 79 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô, trong đó 8 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 61 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 7 trường hợp đỗ dừng đón trả khách không đúng quy định, xử lý phạt tiền 43 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 12 trường hợp, nhắc nhở 137 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 46 trường hợp vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, nhóm thanh niên tình nguyện săn bắt cướp Thái Nguyên ra đời từ tháng 1 năm 2015 do anh Nguyễn Ngọc Tân sinh năm 1988, thường trú tại tổ 8 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên và anh Trương Đức Mạnh sinh năm 1985, thường trú tại tổ 32 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đồng sáng lập. Từ khi ra đời đến nay, nhóm thanh niên tình nguyện săn bắt cướp Thái Nguyên đã có 14 thành viên là các đoàn viên thanh niên tình nguyện chung tay giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Anh Nguyễn Ngọc Tân cho biết trong hơn 2 năm hoạt động, nhóm thanh niên tình nguyện săn bắt cướp Thái Nguyên đã bắt 46 vụ việc hình sự chuyển cơ quan công an. Trong đó, cơ quan công an xử lý hình sự 25 vụ, xử phạt hành chính 21 vụ. Vụ việc gần đây nhất phải kể đến, đó là anh Tân và anh Mạnh đã dũng cảm vây bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản là những đối tượng chuyên nghiệp sử dụng hung khí nguy hiểm. Khoảng 18 giờ ngày 26 tháng 7, anh Nguyễn Ngọc Tân điều khiển xe mô tô chở anh Trương Đức Mạnh lưu thông trên trục đường Quang Trung, đoạn từ bệnh viện A ra đường tròn trung tâm thành phố Thái Nguyên. Khi qua khu vực cầu Vượt Đán, anh Tân và anh Mạnh nhìn thấy 2 nam thanh niên, một đối tượng mặc áo tối màu, một đối tượng mặc áo sáng màu, sau xác định là Trịnh Quang Hoàng, sinh năm 1992 và Bùi Đức Học, sinh năm 1991, đều có hộ khẩu thường trú tại xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, đi xe mô tô bịt khẩu trang, mắt nhìn ngó nghiêng. Thấy có biểu hiện nghi vấn, anh Tân điều khiển xe theo dõi 2 đối tượng Hoàng và Học. Khi đi đến khu vực chợ Đán, anh Tân và anh Mạnh nhìn thấy 2 đối tượng Hoàng và Học quan sát ngó nghiêng vào một nhà dân có xe dựng ngoài cửa nhà, không có ai trông giữ. 2 đối tượng đi qua nhà dân khoảng 20m sau đó quay lại. Sau đó đối tượng Học xuống xe và bảo đối tượng Hoàng ở trên xe cảnh giới. Học dùng dao nhọn phá ổ khóa điện chiếc xe mô tô Way biển kiểm soát 18K11-12056 của anh Bùi Văn Quý, sinh năm 1986, trú tại xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, để tại khu vực trên, rồi lùi xe định nổ máy phóng đi. Nhận thấy đây là 2 đối tượng trộm cắp tài sản, anh Tân và anh Mạnh đã nhanh chóng lao tới. Anh Mạnh khống chế đối tượng Hoàng, thì bị đối tượng Hoàng xịt hơi cay vào người. Đối tượng Học bỏ chạy ra cánh đồng thì bị anh Tân đuổi theo. Học liên tiếp dùng bình xịt hơi cay xịt chống trả lại. Bằng sự khôn khéo, anh Tân và anh Mạnh cùng quần chúng nhân dân bắt và khống chế thành công đối tượng Hoàng và Học, trình báo cơ quan công an.
Bất ngờ bị chúng tôi lao đến thì hai đối tượng rút bình xịt hơi cay, đối tượng trong nhà rút bình xịt hơi cay xịt vào anh Mạnh để tẩu thoát, còn tôi đâm vào đối tượng đứng trên vỉa hè. Sau khi đâm vào đối tượng trên vỉa hè ngã xuống thì đối tượng đã vùng dậy bỏ chạy. Khi bị bất ngờ bị chống trả thì đối tượng lấy xe máy kia đã chống trả và bỏ chạy. Tôi liền đuổi theo, còn anh Mạnh thì ở lại khống chế cùng người dân, hô hoán người dân là trộm, thì khống chế cái đối tượng đèo và cùng người dân khống chế. Tôi liền đuổi theo cái thanh niên áo trắng kia chạy, thì đuổi thanh niên nó lao về phía cánh đồng ở đằng phía chợ Đán, thì lao xuống cánh đồng đuổi. Tôi chạy đuổi theo đối tượng, thì chạy hết khu cánh đồng đến một bờ ao nhà dân, thì do đối tượng không còn sức chạy nữa là, và tôi lao đến khống chế được đối tượng này. Sau đó cả hai cùng gọi cho lực lượng công an để tới đưa hai đối tượng về để giải quyết vụ việc.
Về nhân thân, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên xác định Hoàng và Học là hai đối tượng không có công ăn việc làm, thường xuyên chơi bời lêu lỏng, có biểu hiện trộm cắp tài sản. Riêng đối tượng Học đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, bản thân Học cùng đồng bọn đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và những vùng lân cận, bị kết án 7 năm tù giam. Ngày 18 tháng 4 năm 2017, đối tượng Học chấp hành xong án phạt tù về địa phương và tiếp tục gây ra các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Nói về nhân thân các đối tượng, Thiếu tá Dương Trung Kiên, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an thành phố cho biết.
Qua công tác điều tra vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 26 tháng 7 năm 2017 tại tổ 23 phường Thịnh Đán thành phố Thái Nguyên, xác định đối hai đối tượng gây án có họ tên Bùi Đức Học, sinh năm 1991, có hộ khẩu trú tại xóm Khe Mo 1, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng này là đối tượng không nghề nghiệp, thường xuyên bỏ nhà lang thang, nghiện chất ma túy. Bản thân đối tượng Học này là có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản cho người khác phạm tội mà có. Đối tượng mới ra trại ngày 18 tháng 4 năm 2017. Đối tượng thứ hai là đối tượng họ Trịnh Quang Hoàng, sinh năm 1992, cũng là xóm Khe Mo 2, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng này có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cả hai đối tượng này cùng rủ nhau để trộm cắp tài sản. Trong quá trình trộm cắp thì đối tượng đã mang sẵn hung khí là bình xịt hơi cay và gậy dạng gậy rút bằng kim loại tròn, để mục đích mang đến khi bị quần chúng nhân dân phát hiện thì sẽ dùng bình xịt hơi cay xịt lại quần chúng nhân đuổi bắt và dùng gậy đánh lại để bỏ chạy.
Nhận được tài sản, anh Bùi Văn Quý, bị hại của vụ án trên, phấn khởi nói:
Em đi đến nhà anh chị chơi, thì lúc đi xe lên trên thềm nhà anh chị khóa cổ để trên đó, thì được một lúc sau thì thấy nghe có tiếng động, thì mà chị chạy ra thì gọi em ra thì mới phát hiện là xe đang bị nó bẻ khóa. Nói chung là nếu mà không có hai anh thì gần như là hôm đó em mất xe. Theo như em thấy thì cái mô hình săn bắt cướp này lên tổ chức rộng rãi trên toàn dân nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người dân.
Trong thời gian tới, nhóm thanh niên tình nguyện săn bắt cướp Thái Nguyên tiếp tục có những dự định mới, không quản ngại nguy hiểm gian nan, đấu tranh chấn áp tội phạm vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân. Những hành động cao đẹp của các anh được vun đúc từ ngọn lửa nhiệt tình, tinh thần tự nguyện của những đoàn viên ưu tú, khẳng định vai trò và sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ Hai, thứ Tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ Ba, thứ Năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt. Cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe, ngủ khỏe, ngay ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xuyên nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Orion custard.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 098 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 098 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ data thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo. Hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 098 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flavon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc,
dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôm giả, tôm nhái hiện nay, chi nhánh Tôm Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôm lạnh, tôm kẽm màu, tôm lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôm Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658, 02083-645.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.